Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình những tuần qua, chúng tôi có đề cập đến đặc điểm của tình yêu thật hay là đặc điểm của người có tình yêu thương thật. Theo lời Thánh Kinh dạy, người có tình thương thật là người có 15 đặc điểm sau đây. Hay nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không làm điều trái phép, không kiếm lợi riêng, không nóng giận, không nghi ngờ điều dữ, không vui về việc bất công nhưng vui trong chân lý. Người có tình thương thật tha thứ mọi điều, tin mọi điều, trông cậy mọi điều và chịu đựng mọi điều. Người có tình yêu thật không bao giờ thay đổi. Tưởng tượng nếu chúng ta có một người yêu, người vợ hay người chồng có đầy đủ những mỹ đức vừa kể thì cuộc đời chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Thưa quý vị, những mỹ đức này không phải là điều ước hay là điều tưởng tượng chứ không có trong thực tế. Thật ra đây là những điều Thánh Kinh cho biết chúng ta có thể có được nếu chúng ta bằng lòng để cho Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời và sẵn sàng thực hành lời Chúa dạy trong đời sống hàng ngày, trong cách cư xử với người chung quanh. Trong các câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi đã giải thích chi tiết về những đặc điểm nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang và không kiêu ngạo của người có tình yêu thật. Hôm nay chúng tôi xin giải thích đặc tính thứ 6, đó là không làm điều trái phép. Khi hai người yêu nhau bằng tình yêu thật, sẽ không làm điều gì trái phép. Người đến với chúng ta bằng tình yêu thật, cũng sẽ không làm mà cũng không xúi dục hay thúc đẩy chúng ta làm điều trái phép. Trong nguyên văn Hy Lạp, chữ trái phép chỉ về tất cả những gì không dịu dàng, không đẹp, không tôn trọng và không lịch sự. Điều trái phép là những điều không đẹp, không lịch sự, thiếu dịu dàng hay thiếu ân hậu. Do đó chúng ta có thể nói, người có tình yêu thương thật sẽ không làm điều trái phép, có nghĩa là người có tình yêu thật sẽ không có những hành động thiếu lịch sự, thiếu tôn trọng với người mình yêu, cũng sẽ không có những lời nói không đẹp, những ngôn ngữ không dịu dàng, không lịch sự với người mình yêu. Nghĩ đến lời Chúa dạy rồi nhìn lại chính mình, có lẽ chúng ta đều hổ thẹn vì thấy rằng đã có biết bao nhiêu lần chúng ta làm những điều trái phép với người mình yêu. Những khi bực bội, nóng giận, chúng ta đã tuôn ra với nhau bao nhiêu lời không lịch sự, không dịu dàng. Những lúc sự việc xảy ra không được như ý, hoặc khi người phối ngẫu lỡ nói hay làm điều gì phật ý chúng ta, chúng ta đã có những hành động không đẹp, không tôn trọng. Nếu vợ chồng yêu thương nhau bằng tình yêu thật, tức là tình yêu siêu nhiên của Chúa, chúng ta sẽ cẩn thận hơn trong cách đối xử và nói năng với nhau, nhờ đó tránh được những hành động không đẹp, những lời nói không lịch sự. Một bản Kinh Thánh khác dịch chữ trái phép là khiếm nhã. Tình yêu thật không khiếm nhã. Đối với bạn bè hay người ngoài, có lẽ ít khi nào chúng ta khiếm nhã hay thiếu lịch sự. Nhưng đối với người thân trong gia đình, với vợ con hay chồng con, phải công nhận là nhiều lúc chúng ta khiếm nhã vô cùng. Ngày nay hầu như gia đình nào cũng có máy video camera. Chúng ta thường dùng máy này để thu hình những dịp đặc biệt như sinh nhật, đám cưới, v.v. Chúng tôi xin phép đề nghị hôm nào quý vị thử thu hình khi vợ chồng giận nhau, cãi nhau, mắng chửi nhau hay đánh nhau, rồi mang ra xem lại, sẽ thấy rõ chúng ta đối xử với nhau khiếm nhã là chừng nào. Câu tình yêu thật không làm điều trái phép không chỉ áp dụng cho những người đã là vợ chồng, nhưng cũng áp dụng cho những người yêu nhau đang trong giai đoạn tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Đối với các bạn trẻ mới là người yêu của nhau chứ chưa phải là vợ chồng. Nếu các bạn yêu nhau bằng tình yêu thật, thì câu không làm điều trái phép có nghĩa là các bạn sẽ gìn giữ cho tình yêu của mình được trong sạch. Các bạn sẽ không làm điều gì không đẹp, không tôn trọng hay không lịch sự đối với nhau. Khuynh hướng chung của xã hội ngày nay là chuyện nam nữ chung đụng thân xác trước ngày cưới không có gì quan trọng. Vì người ta nói rằng khi yêu nhau, chúng ta có quyền tự do bày tỏ tình yêu đó dưới mọi hình thức. Nhất là khi đôi nam nữ biết một ngày gần đây mình sẽ là vợ chồng. Nhưng đó là lý luận của những người muốn phá bỏ kỷ cương của luân lý và đạo đức, là những nguyên tắc mà Thiên Chúa đã đặt trong lòng con người từ bao nhiêu ngàn năm qua. Nếu các bạn yêu nhau mà không tôn trọng nhau và không giữ gìn cho nhau, tình yêu của các bạn chưa phải là tình yêu chân thật. Một thiếu nữ kia thường đi chơi với bạn trai và hai người cũng lý luận rằng mình đã yêu nhau thì không nên từ chối nhau điều gì. Dù biết điều mình làm là sai, nhưng đôi thanh niên nam nữ này bào chữa cho hành động của mình và nói rằng mình sẽ thông cảm và tha thứ cho nhau, với lại chỉ còn vài tháng nữa mình cũng là vợ chồng rồi. Và vì thế, hai người đã có những hành động trái phép đối với nhau. Sau đó, đôi bạn trẻ có cưới hỏi nhau thật và cũng thông cảm, tha thứ cho nhau nữa. Nhưng sau 10 năm chung sống, người vợ đã viết những lời tâm tình như sau. Tôi và anh ấy lấy nhau đã hơn 10 năm. Gia đình chúng tôi cũng khá hạnh phúc. Nhưng cả hai chúng tôi đều cảm thấy rằng tội mà chúng tôi phạm trước ngày cưới đã để lại một vết không đẹp trong cuộc hôn nhân của mình. Tội lỗi đó cũng như muỗng thuốc tôi vừa cho con tôi uống. Mới bỏ vào miệng, thấy ngọt, nhưng nuốt rồi mới thấy đắng trong cổ họng làm sao. 4 năm đầu chung sống, những điều chúng tôi thất vọng ở nhau đã trở thành nỗi căm giận và cay đắng. Nỗi căm giận đó bắt nguồn từ chỗ người này trách người kia thiếu tự chế, nên đã có những kỷ niệm không đẹp. Và rồi chúng tôi đâm ra khinh nhau và khinh cả chính mình. Điều đáng buồn hơn nữa là lòng tin cậy chúng tôi dành cho nhau cũng rất là mong manh. Tôi nghĩ, làm sao mình có thể tin cậy người đàn ông đã không tôn trọng mình, không đủ nghị lực để giữ cho mình khỏi ngã vào tội lỗi? Anh ấy có thể lãnh đạo gia đình và hướng dẫn mình về mặt tâm linh không? Đây có đáng là người cho mình nương cậy suốt đời không? Chồng tôi cũng có lúc nghi ngờ tình yêu của tôi, nói rằng tôi đã hành động ngược với lời Chúa dạy như thế, thì tôi cũng có thể không vâng lời Chúa dạy trong những phương diện khác. Chúng tôi không chia sẻ với nhau những điều mình suy nghĩ, nhưng những lúc gặp khó khăn, thử thách, hay mỗi khi giận nhau, chúng tôi lại đem lỗi lầm cũ đó ra mà tấn công nhau. Những câu như, anh tưởng anh là người tốt lành, cao thượng lắm sao? Người tốt đâu có làm như thế. Chồng tôi thì nói, bộ cô là người ngoan ngoãn đạo đức lắm sao mà lên án người khác. Đó là lỗi của cô chứ đâu phải lỗi của tôi. Vân vân. Những lúc mọi chuyện êm xuôi thì không sao. Nhưng mỗi khi gia đình căng thẳng vì con ốm đau, vì nợ nần, là chúng tôi lại đem chuyện cũ ra làm khổ nhau. Tất cả chỉ vì chúng tôi đã làm điều trái phép. Đối với chúng ta, những người đã là vợ chồng, nếu thật lòng thương nhau, chúng ta cũng không làm điều trái phép, nghĩa là không có những lời nói thiếu lịch sự, những hành động không đẹp, làm tổn thương người phối ngẫu. Có lẽ chúng ta đã từng có lần nghe những đôi vợ chồng nói với nhau những lời nặng nề, thô lỗ, cộc cằn. Có thể chính vợ chồng chúng ta cũng từng nói với nhau những lời như thế, nhất là những khi nóng giận, không kiềm chế được lời nói của mình. Đây là điều nhiều người vấp phải, nhưng lại là điều Chúa khuyên chúng ta phải tránh. Không phải chúng ta chỉ cư xử tốt đẹp khi còn là người yêu của nhau, nhưng khi đã là vợ chồng rồi, đã sống với nhau 5-10 năm, 20-30 năm rồi, chúng ta cũng nên tiếp tục lịch sự và nhã nhặn với nhau. Có nhiều vợ chồng không bao giờ nói tử tế với nhau. Khi nói chuyện thì nói trống không, không xưng hô gì cả. Có người thì lúc nào cũng ông với tôi hoặc là bà với tôi. Nhưng như thế cũng còn đỡ hơn những đôi vợ chồng không ngại dùng chữ mày, tao để nói với nhau. Nhất là những khi giận dữ, chúng ta thường đem những tiếng nặng nhất, xấu nhất và tệ nhất để nói với nhau. Đây là điều chúng ta cần nhờ Chúa mà tránh đi, vì những lời nói đó gây tổn thương sâu đậm và lâu dài cho người nghe. Nếu thật lòng thương nhau, hãy đối xử với nhau cách lịch sự và tốt đẹp. Không phải chỉ lịch sự khi đi ra ngoài, khi gặp bạn bè, hay khi mọi chuyện êm xuôi, tốt đẹp. Nhưng xin Chúa giúp chúng ta luôn luôn nhã nhặn, lịch sự với vợ, với chồng của mình. Dù khi gặp chuyện không vừa ý, dù khi người kia lỡ làm lầm lỗi hoặc có một khuyết điểm nào. Chúng ta hãy nhớ vợ chồng tương kính như tân và tình yêu thật, không khiếm nhã, không làm điều trái phép.
Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn qua lớp dự bị hôn nhân này. Chúng tôi mong rằng những bạn đã nên vợ nên chồng đều đang sống trong hạnh phúc. Còn các bạn đang chuẩn bị cho ngày cưới cũng được Chúa cho mọi việc êm xuôi và tốt đẹp. Trong bài hôm nay, chúng tôi sẽ nói về những thay đổi khi bước vào hôn nhân để các bạn chuẩn bị đối diện với những thay đổi đó. Trong đời sống có hai điều cần nhớ, đó là đời sống đầy dẫy những thay đổi và những điều bất ngờ ta không lường được. Ghi nhớ điều này, ta sẽ không bối rối và thất vọng, nhưng bình tĩnh, khôn ngoan khi đứng trước những thay đổi cũng như những bất ngờ của đời sống. Trước hết, chúng tôi nói về những thay đổi khi bước vào hôn nhân. Khi bước vào hôn nhân là các bạn bước vào một đời sống mới với nhiều thay đổi. Thay đổi đầu tiên và lớn nhất mà các bạn sẽ đối diện là thay đổi từ nếp sống độc thân đến nếp sống của người có gia đình. Thay đổi từ một cuộc sống tự do đến cuộc sống có nhiều ràng buộc. Vì đời sống người con trai thường hướng về bên ngoài hơn là hướng về gia đình, nên những người chồng trẻ thường thấy khó chịu nhiều hơn trước những thay đổi này. Khi còn độc thân, nếu sống một mình, các bạn được tự do về giờ giấc, ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, giải trí, v.v. Các bạn muốn đi về lúc nào cũng được, không ai chờ đợi hay phiền trách. Muốn ăn gì, ngủ đến mấy giờ, làm việc ngày hay đêm là tùy ý các bạn. Các bạn không sợ làm phiền ai, mà cũng không ai phiền hay chờ đợi các bạn. Nếu sống với cha mẹ trước khi lập gia đình, các bạn cũng vẫn có phần nào tự do. Sự kiểm soát của cha mẹ cũng giới hạn vì các bạn đã trưởng thành và tự lập, nhất là đối với các anh. Nhưng khi đã có gia đình, các bạn không còn sự tự do đó. Hay nói đúng hơn, các bạn tự nguyện từ giã nếp sống tự do của người độc thân. Bây giờ, bạn đã có vợ, có chồng. Bạn đi đâu, làm gì, với ai, mấy giờ về, có ăn cơm nhà hay không, vân vân, đều phải nói cho vợ hay chồng biết. Không phải vì người kia khó chịu, muốn kiểm soát bạn, không muốn bạn được tự do, nhưng vì bây giờ cuộc đời bạn đã gắn liền với người đó. Bạn không sống cho riêng mình, nhưng sống cho người bạn đời. Hai người quan tâm đến niềm vui và hạnh phúc của nhau. Các bạn chia sẻ với nhau mọi sinh hoạt cũng như mọi buồn vui trong đời sống. Có những ông chồng nói, tôi muốn đi đâu thì đi, vợ không có quyền hỏi, cũng không cần biết. Tương tự như vậy, cũng có những người vợ nói với chồng, anh phải cho em tự do, để em muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, chứ không em thấy như mình bị cầm tù. Thưa các bạn, theo lời Chúa dạy, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng là một. Vì vậy, làm gì chúng ta cũng nên cho nhau biết. Không phải để kiểm soát hay cầm quyền, nhưng để chứng tỏ mình hiệp nhất với nhau và lo tưởng cho nhau. Dĩ nhiên các bạn vẫn có những thì giờ riêng, làm những công việc riêng của mình. Nhưng điều quan trọng là các bạn đừng quá tự do, cũng đừng có điều gì giấu nhau, vì như thế dễ đi đến chỗ lừa dối nhau và thiếu thành thật với nhau. Khi đã có gia đình, bạn không thể sử dụng thì giờ như ngày còn độc thân. Bạn không nên đi chơi với bạn bè tùy hứng, nhưng nên hỏi ý vợ hay chồng. Và nhớ là vợ chồng cần dành thì giờ cho nhau trước. Ngay cả đối với cha mẹ hay anh chị em trong gia đình, thì giờ các bạn dành cho những người đó cũng cần giới hạn. Đừng hễ cha mẹ hay anh chị em rủ đi đâu cũng đi, không hỏi ý hoặc không nói cho vợ hay chồng biết. Nguyên tắc quan trọng các bạn cần nhớ là đối với người đã có gia đình thì ngoài quan hệ với Chúa, người phối ngẫu là ưu tiên hàng đầu trong đời sống. Nếu các bạn có những người bạn thân, những người bạn đó phải biết rằng bạn bây giờ đã có vợ, có chồng. Họ không thể là người thân với bạn hơn vợ hay hơn chồng của bạn. Nhiều người khi có gia đình rồi vẫn xem bạn bè quá quan trọng, có khi còn quan trọng hơn vợ hay chồng mình, và vì thế khiến hạnh phúc gia đình bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên là các cô vẫn có những người bạn gái, các anh cũng vẫn có những người bạn trai, nhưng những người bạn đó không thể thân với bạn hoặc quan trọng hơn người phối ngẫu. Tốt hơn hết là hai vợ chồng nên có những người bạn chung và cùng tiếp xúc gặp gỡ những người bạn đó. Trong việc chi dùng tiền bạc, bạn cũng có nhiều giới hạn. Bạn không nên tiêu xài tiền bạc tùy hứng hay theo ý riêng mà không bàn với người phối ngẫu. Cả hai đều có trách nhiệm về tình trạng kinh tế của gia đình, nên các bạn cần hỏi ý nhau khi chi tiêu tiền bạc, và nhất là giúp nhau làm ngân sách gia đình để dành cho những chuyện bất trắc hay cho nhu cầu trong tương lai. Khi bước vào hôn nhân, bạn cũng đối diện với một thay đổi lớn khác. Đó là các bạn bước vào vai trò làm vợ, làm chồng và bắt đầu trách nhiệm của người vợ, người chồng trong gia đình. Là người có gia đình, bạn không chỉ sống cho mình và chỉ nghĩ đến nhu cầu của mình, nhưng bạn có trách nhiệm chăm lo cho người bạn đời để mang lại hạnh phúc cho người đó. Có nhiều người lấy vợ, lấy chồng mà không nhìn thấy trách nhiệm của mình. Họ không lo tưởng đến người bạn đời, nhưng vẫn tiếp tục sống ích kỷ như là còn độc thân. Đây là lỗi lầm của nhiều người trong các thế hệ trước. Và vì thế, họ đã gây đau khổ cho người bạn đời, thay vì mang lại hạnh phúc. Trong trách nhiệm người chồng, các anh phải làm chủ gia đình, đi làm nuôi gia đình, bảo vệ và hướng dẫn vợ con trước những khó khăn hay những vấn đề quan trọng trong đời sống. Các cô, trong vai trò người vợ, thì có trách nhiệm chăm lo việc nhà. Dù đi làm việc ở ngoài, cũng cố gắng chu toàn bổn phận người nội trợ. Trách nhiệm của các cô là làm thế nào để gia đình là cái tổ ấm mà sau một ngày dài làm việc, hai vợ chồng đều muốn về để tìm những giờ phút nghỉ ngơi thoải mái bên nhau. Các cô không nên làm việc tùy hứng, thích thì vào bếp nấu nướng, chăm sóc nhà cửa, không thích thì thôi, không làm gì cả. Nhưng ngược lại, các cô cần sắp xếp thì giờ để làm trọn trách nhiệm của người vợ. Ngoài ra, các bạn còn có bổn phận đối với gia đình hai bên. Các đôi vợ chồng mới nhiều khi chỉ biết có nhau mà quên đi bổn phận đối với cha mẹ và bà con trong gia đình. Trong những ngày lễ, Tết hay những dịp đặc biệt, có buổi họp mặt gia đình, các bạn nên phân chia thì giờ để không quá chú ý bên nào mà bỏ quên bên nào. Tuy nhiên, gia đình bên nào vắng vẻ, ít người, các bạn có thể dành thì giờ nhiều hơn hoặc chú ý đến nhiều hơn. Dù có bổn phận với gia đình hai bên, trừ những trường hợp đặc biệt và khẩn cấp, vợ chồng bạn phải dành thì giờ cho nhau và chăm lo cho gia đình mình trước. Thay đổi thứ ba là thay đổi khi các bạn bước vào trách nhiệm làm cha mẹ. Sau một thời gian làm quen với trách nhiệm của người vợ, người chồng, các bạn sẽ bước vào một thay đổi khác, đó là bước vào trách nhiệm làm cha, làm mẹ. Nếu các bạn có con quá sớm, trong lúc chưa sẵn sàng về mặt tài chánh và tinh thần, đời sống có thể gặp khó khăn. Nhưng với quyết tâm sống cho nhau và mang lại hạnh phúc cho nhau, các bạn có thể vượt qua được. Nếu các bạn còn quá trẻ, chưa trưởng thành, chưa thích nghi với vai trò làm vợ làm chồng, mà phải thêm trách nhiệm làm cha mẹ, đời sống có thể bị xáo trộn. Các bạn không chịu đựng nổi những bận rộn, những đòi hỏi trong trách nhiệm của mình. Vợ chồng không có thì giờ nghỉ ngơi, không có thì giờ dành cho nhau, nên trong thời gian này dễ buồn giận nhau, gây gổ với nhau. Trong trường hợp này, các bạn cần có cha mẹ hay anh chị em đến giúp. Hai vợ chồng lúc mới cưới thường có nhiều thì giờ trò chuyện với nhau, chăm sóc nhau. Đến khi đứa con đầu lòng chào đời, tất cả những điều đó không còn nữa. Vì lo cho con nhỏ, vợ chồng bạn không còn những giờ phút yên tĩnh, thoải mái với nhau, không còn được tự do muốn đi đâu lúc nào cũng được. Tiếng khóc của con sẽ làm xáo trộn những bữa ăn và giấc ngủ của các bạn. Nếu không có người phụ giúp, các bạn sẽ thấy mệt mỏi, đuối sức. Lúc đó, các bạn cần sắp xếp thế nào để có người đến giúp? Nếu không được nhiều ngày, có thể được vài tiếng đồng hồ để vợ chồng, nhất là người vợ, có thì giờ đi ra ngoài nghỉ ngơi. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Nếu muốn nhận được những bài này, xin các bạn viết thư cho chúng tôi. Địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 A Vòng Yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.
cầu xin cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi dù nguy biên vây bọc kín chung quanh. Nghe bước Chúa đi lòng tôi biết Chúa không rời tôi. Dù trong đêm đen giữa tô dông, Chúa luôn đưa tay dìu nâng. Xưa nơi bùn sâu cứu linh hồn tôi. Cầu xin cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi, cầu xin Chúa cho lòng vững tin, cho tôi sống an vui, làm tan sóng do vây bọc tôi. Và bao đau thương trong tâm hồn, Chúa ơi, hãy dù nghe tiếng tôi cầu xin, cứu linh hồn tôi. Cầu xin cha yêu thương dìu bước khi sóng nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng.